Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều đó thứ tư về lời nói đó là không nên sử dụng và phát ngôn những lời phù phiếm, tức là không có thật, tán gẫu, nói để mà nói cho hết giờ hết ngày không biết ta nói cái gì. Thống kê xã hội học về giới tính thì người nữ có cái thói quen là nói với số lượng từ gấp 3 lần người nam. Trung bình một ngày người nữ nói là khoảng 20.000 âm tiết. Đối với ngôn ngữ đơn âm như là Việt Nam và Trung Quốc á, thì 20.000 âm tiết được hiểu là 20.000 từ. Còn người nam đó thì nó chỉ có khoảng 7.000 âm tiết thôi, ít thôi. Và có nhiều người nam đó là khai miệng ra cũng không thèm nói đó. Cái tài lậu như thế cho nên cũng dẫn đến cái rắc rối trong tình yêu và đời sống gia đình. Mình thương người vợ mà người vợ cũng không hề biết rồi có nói đâu, mà cứ lầm lầm lì lì, lạnh như chùa Bà Đanh, cho nên bị dẫn đến cái phản cảm rất là lớn. Và có nhiều người nữ hướng nội cũng vậy, e lệ, rụt rè, sợ hãi, mất tự tin, cũng làm cho người đó câm như hến vậy. Đều là những biểu hiện bất bình thường. Còn các Phật tử tu mà tôi không khéo đó, thì lại có thói quen nói giờ tôi đang thực tập tịnh khẩu. Hỏi tình khẩu là sao? Không có nói, cái gặm miệng hoài. Thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói vui lắm, ai tu hạnh tịnh khẩu như theo Bà La Môn như vừa nêu đó thì quả chứng tối đa hiện tại là á khẩu. có miệng mà không nói thì giống như câm ấy, phải không ạ? Cho nên tịnh khẩu theo Đức Phật là nói những điều có ích, nói những lời đoàn kết, nói những lời có văn hóa, nói những lời lịch sự, nói những lời có nghĩa lý, nói những lời sắp tấn để làm cho người ta vươn lên trong cuộc đời là tịnh khẩu. Như vậy các vị pháp sư giảng đúng Phật pháp là những người đang thực hiện hạnh tịnh khẩu. Đức Phật đã làm hạnh tịnh khẩu đó suốt 49 năm với trên 300.000 bài kinh ngắn dài vừa khác nhau. Còn cái nền văn hóa gia truyền á, là khó thực hiện được tịnh khẩu lắm, giấu. Có nghề gì hay hay giếm, sợ nói ra người ta học nghề của mình mất khách hàng trong thị trường. Cái đó cũng là cái mà ngược lại với cái hạnh tịnh khẩu này. Hai điều rất ấn tượng ở trong bản kinh nêu ra đó là nói phi thời và phi pháp, cũng được xem là lời nói phù phiếm. Phi pháp đó, tức là luật pháp ta cấm mà mình nói là mình cũng có vấn đề đó. Cái này thì hay khó giữ. Còn nó phi thời, có nghĩa là mặc dù ta nói đúng á, nó không đúng cái thời điểm, thì cái tác dụng của lời nói nó cũng chẳng đi tới đâu. Dân gian thường nói, khi người khác xin ta một lời góp ý, thì thường họ có hàm ý rằng là ta hãy gửi cho họ một lời khen. Còn trong giao tế thông thường đó, dầu ta có nói đúng, nội dung có giá trị đi nữa, mà ta nói không đúng tình huống, mà nói không đúng đối tượng thì tác dụng không có. Ví dụ cái người có được cái năng lực và cái quyền để quyết định cái chuyện đó không có mặt, mà ta lại đi nói với những người làm việc dưới trướng người đó, thì việc tâu mách bảo lại theo kiểu tam sao thất bổn sẽ làm cho vấn đề được hiểu một cách hết sức là nghiêm trọng. Cho nên ta phải nói đúng thời và đúng người thì nó mới không rơi vào tình trạng là nói phi pháp. Do đó học cái chi ly này đó thì trong vấn đề giao tế đó hiệu quả sẽ rất là cao. Ví dụ hai vợ chồng hay là đôi bạn chân tình hờn dỗi nhau, một trong hai người tạo ra cái nỗi đau đó, biết lỗi và muốn xin lỗi người kia, không phải có tấm lòng là được. Người đó ta đang giận mình vô mình nói là không có tác dụng, phải chờ người đó đang lúc vui nhất hay là đang lúc buồn nhất đó, về thất bại, thì ta đến trong cái tình huống tâm lý này làm cho người kia nghĩ rằng là họ hiểu được mình, và do đó dễ dàng tha thứ trong thành công, và dễ dàng cảm động để nói kết trong lúc mà người đó thất bại đau đớn mà mọi người đều xa lánh, và là chờ cái lúc nào đó mà việc nêu ra một cái lời gì đó làm cho người đó không thể nào từ chối được. Thế là phải đúng thời đúng lúc thì cái kết quả của lời nói mới có thể được tốt đẹp. Như vậy nếu ta thực hiện được bốn hành động là tuyên bố sự thật, nói những lời đoàn kết, nói những lời lịch sự có văn hóa và nói những lời có lợi ích, đúng thời đúng người, thì ta được gọi là làm đúng và thực hiện được bốn điều lành của miệng và phương tiện truyền thông nói chung. Nhóm thứ ba là hành động ý. Thì có một sự khác biệt căn bản giữa bài kinh này và kinh thập thiện của Văn Hệ Chí Hán. Trong Văn Hệ Chí Hán đó thì ba điều thiện của kinh là không tham, không sân và không si. Trong khi đó trong kinh Tạng Pali đó, và đặc biệt là bài kinh này, thì nó giống hai yếu tố đầu không tham, không sân, nhưng yếu tố thứ ba là không hại. Là bởi vì khi ta giữ được cái thái độ không làm thương tổn, hủy diệt các loại động vật đó, thì ta giữ được cái điều đạo đức đầu tiên của thân thể, và đó cũng là cách bảo hộ xã hội, con người và mạng sống nói chung. Cho nên cái tâm hại đó, nó sẽ trở thành là một cái động cơ và chất xúc tác để dẫn đến các hành động thương tổn và gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Tâm tham được nêu ra trong bản kinh này gồm có ba nhóm chính. Thứ nhất là tham ái, thứ hai là tham tài, thứ ba là tham của. Tham ái đó nặng nhất là tính dục, và ở mức độ thông thường hơn đó là cái nhu cầu được tái hiện hữu ở trong cõi đời, tức là tái sinh, hoặc là ta mong có sự tiếp nối thông qua con cái. Nhất là nền văn hóa người Hoa, người nam nào cũng muốn mình có đứa con trai. Nếu bà vợ chính mà không cho mình được đứa con trai đó, thì cái lòng tham ái sẽ xuất hiện và đưa cái nền văn hóa bất công này cho phép và tán đồng, vì họ quan niệm rằng không có đứa con trai là bất hiếu, vì không có người nói giỏi tâm được. Cho nên rất nhiều người nữ lấy chồng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa người Hoa bị thiệt thòi và bất công ở trong nỗi khổ và niềm đau, thì trở thành là phải chia sẻ chung người chồng của mình với một người khác. Tài sản của cải vật chất đều là những cái mà có thể làm cho con người rơi vào trạng thái là lòng tham không đáy, rồi bất chấp mọi thứ, trở thành là cái người sống nô lệ của dục vọng, cho nên hậu quả rất là khó lường. Mặc dù nêu ra chỉ có ba loại như thế, ta phải hiểu rất rõ là bất cứ mỗi cái nhu cầu nào dẫn đến cái tình trạng vi phạm luật pháp mà ngược lại với đời sống đạo đức đều được xem là lòng tham, thì người Phật tử cần phải loại trừ và chuyển hóa. Thế vào đó thì kinh này dạy chúng ta ba hành động. Thứ nhất là cái tâm buông xả. Đối với người tu á, thì xả tính dục. Còn đối với người tại gia đó là xả các đối tượng phi pháp ở trong hưởng thụ tính dục. Thứ hai đó là phát tâm bố thí, tức là xả bỏ sâu tài sản để làm các việc nghĩa, để chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Và thứ ba là giúp đời, tức là ta làm các hành động lễ hành và động sự để cho mọi người đó được hạnh phúc và thăng hoa tiến hóa nhiều hơn. Điều thiện thứ hai của tâm ý là không sân, bao gồm là không nên thể hiện động cơ thái độ dụng ý móng tâm hại người, hoặc là trù ẻo cho người đó chết, hoặc là thể hiện các hành động bực tức như là ta đập cửa, xô cửa, nói những lời với ngữ điệu rất là hằn học, hay là ta khạc nhổ nước miếng, ta dẫm đạp và lên hình tượng một con người, hay là ta làm hình nộm rồi đốt, bắn, đập, chửi bới, vân vân. Hoặc là ta chỉ thầm nghĩ là đai nghiến trong tâm, không ai biết đến, cũng đều được xem là tâm sân, mà hậu quả của nó là thiêu đốt chúng ta nhiều nhất. Cho đến lúc nào mà mình còn giữ các hình ảnh và cái động thái trả thù do không tùy hỷ, hay do vì lòng ích kỷ, hay là do quyền lợi, hay là ghét bỏ, vân vân, thì ta vẫn còn là nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau. Còn đối tượng bị chúng ta ghét bỏ đến chưa chắc đã cảm nhận nỗi khổ như chính ta đang làm. Do đó giữ lòng thân là biến mình trở thành kẻ vô minh. Chuyển hóa được cái tâm này bằng hành động nuôi lớn hạt giống của từ hỷ và từ bi, thì ta sẽ vượt qua được và ta trở thành một con người rất là độ lượng ở trong đời. Tâm thứ ba là tâm vô hại, tức là ta phải thấy rất rõ là cái nhu cầu của sự đồng tồn, cùng tồn tại là nhu cầu không thể thiếu để tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái giữa con người, các loài động vật và môi trường nói chung. Từ đó ta tạo ra một cái ý niệm về bình đẳng quyền được sống, để ta không khởi lên bất cứ một ý niệm nào về sự tổn hại mạng sống của người khác. Rồi sau đó ta ứng dụng ở mức độ đơn giản và phổ thông hơn là không làm tổn hại quyền lợi, tài sản, danh dự, phẩm hạnh, đạo đức của người khác. Ai làm được như thế thì được gọi là tạo ra chất liệu an lạc và không sợ hãi con người. Thì đó là ba điều lành về tâm thức. Sau khi phân tích một cách khái quát về 10 điều lành như vừa nêu, thì Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục khuyên tất cả các hành giả xuất gia là cần phải loại trừ cái tà kiến. Mặc dù nó không được liệt vào con số 10, nhưng nó vẫn là một trong những thái độ nhận thức sai lầm rất nguy hại, và có thể ảnh hưởng đến bản chất và hạnh phúc của mình, của xã hội nói chung. Và theo Ngài đó, tà kiến bao gồm những cái niềm tin cho rằng là không có kết quả đạo đức và giá trị trong vấn đề từ thiện bố thí nói chung, không có quả của nghiệp diễn ra trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, không có ân nghĩa gì cuộc đời đối với cha mẹ, đối với những người thân đã thi ân bắt cầu oán, bắt cầu báo, cũng không hề có đạo đức của người tu, và không có những bậc xuất gia chân chính, hoặc là tin rằng không hề có loại hình chúng sinh hóa sanh, tức là từ một chủng loại này dưới những điều kiện khí hậu môi trường sinh thái tạo ra một chủng loại khác. Thì ai có những quan niệm như vừa nêu được xem là đang sống ở trong tà kiến, và đây chính là cái rất là nguy hại, được xem là vô minh, mà tất cả người Phật tử cần phải chuyển hóa thì mới có thể tu tập một cách có kết quả. Cuối cùng thì Ngài còn dạy chúng ta là hãy tu tập chuyển hóa đối với tất cả 6 trần cảnh, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nếu ta bỏ đi pháp thì nó còn lại là 5. Ở trong đề thi trắc nghiệm của Sa Di và Thức Xoa đó, thì nó có 2 câu liên hệ đến cái khái niệm này. Thứ nhất, lục tặc là gì? Phần lớn các giới tử trả lời sai. Trả lời đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho vì đó lục tặc á, trong thuộc ở Phật học á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, các giác quan của mình mà. Còn đối tượng trần cảnh là nó tồn tại một cách khách quan, nó là trung tính về đạo đức, không thể nói là nó tốt hay nó xấu. Còn việc tiếp nhận xử lý của chúng ta như thế nào, nó dẫn đến cái tốt và xấu về luật pháp và về đạo đức nói chung. Cho nên chuyển hóa lục tặc là làm chủ các giác quan, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Khi mắt nhìn thấy màu sắc, tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các vật và ý thức tưởng tượng tạo ra các ý niệm nói chung. Và câu thứ hai đó, ngũ dục là gì? Thì trong đó chúng tôi đưa ra một cái bẫy là nỗi đam mê về tài, sắc, danh, thực, thùy. Cái bẫy thứ hai là nỗi hưởng thụ về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Một số câu hỏi sai, trả lời sai đó là chọn câu 1, một số chọn câu 2, cả hai đều sai. Nỗi đam mê về cái này thì không phải là ngũ dục, nó là lòng tham á. Còn ngũ dục thì nó bao gồm theo truyền thống Nam Tông là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn theo truyền thống Bắc Tông là tài, sắc, danh, thực, thùy. Còn đam mê về cái đó hay là loại bỏ nó là một thái độ ứng xử về bản chất của ngũ dục, chứ không phải là bản thân của ngũ dục. Cho nên đọc câu hỏi mà không kỹ thì dẫn đến tình trạng trả lời sai. Mà mỗi thí sinh chỉ được quyền là trả lời câu hỏi đó trong vòng 30 giây. Đọc là hết 20 giây, chỉ có 10 giây suy nghĩ thôi. Do đó phải hiểu bài thì mới có thể làm được. Còn ngồi chờ bạn mình nhắc là có nước zero. Điều cuối cùng, Tôn giả Xá Lợi Phất dạy là đối với các nhu yếu phẩm như là thực phẩm, sàn tọa, áo quần, dược phẩm, thì những người xuất gia chân chính cũng nên sử dụng nó một cách khôn ngoan. Việc sử dụng nào làm tăng trưởng điều thiện và giảm đi điều ác thì được khích lệ, còn tăng trưởng điều ác, giảm đi điều thiện thì nên xa lánh. Và sau cùng, mở rộng thêm, thì Ngài còn khẳng định một điều rất hay: ở làng xã nào, thị trấn nào, đô thị nào, quốc độ nào mà làm tăng ác giảm thiện thì ta cũng phải bỏ mà ra đi, đừng nên luyến tiếc dầu ta có được cái đặc quyền đặc lợi cỡ nào đi nữa, ta cũng không màng. Đây là một cái tiêu chí nói về cái tính giá trị của môi trường ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của một con người ở một mức độ khá nghiêm trọng. Như vậy, môi trường tốt được định nghĩa là nơi mà sự có mặt của chúng ta ở đó sẽ làm cho mình có đủ thuận duyên để thăng tiến trên con đường đạo đức, tâm linh, hạnh phúc và phát triển một cách bền vững. Còn chỗ nào dầu nó có vẻ là thuận lợi nhưng mà nó đi ngược lại những điều vừa nêu thì vẫn được xem là nghịch cảnh nói chung. Nói tóm lại, 10 điều thiện ở trong bản kinh này có phần khác và phong phú hơn 10 điều thiện ở trong truyền thống văn học của kinh Tạng bằng chữ Hán. Tuy nhiên nó có thể hỗ trợ bổ sung để làm chúng ta so sánh một cách là cặn kẽ hơn và có giá trị hơn. Vậy rồi thì chúng tôi đã trình bày một cách rất là khái quát về 10 điều thiện trong kinh 114. Bây giờ chúng ta dành một ít thời gian để trả lời những thắc mắc về đề tài. Xin quý vị có thể nêu câu hỏi. Mọi người có thể nêu bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp nói chung. Ở trong diễn đàn có không? Không có câu hỏi hả? Học bài kinh này là cách thức ta ôn lại 10 điều đạo đức của người con Phật nói chung. Một số trường phái của Phật giáo Đại Thừa đó có khích lệ và truyền giới về 10 điều lành này cho người Phật tử tại gia. Chúng tôi cho rằng đó là một sáng tạo rất hay và có ý nghĩa. Bác quan trai trong thời đại ngày nay đó, nó đã dần dà mất đi cái sức thuyết phục, bởi vì nó là một cái phương tiện để giúp cho những người nào có cái ý nguyện xuất gia đó có thể xuất gia thử trong vòng 24 giờ đồng hồ, thực tập một số cái giới phẩm của người xuất gia, xem là nó có hợp với tâm tánh của mình để sau này phát triển một cách lâu dài. Dần già rồi đó thì người ta lại hiểu một cách nôm na hơn, đi thọ 8 giới đó là để có được phước báo và hạnh phúc, chứ không hiểu nó là một cái thềm thang để chuẩn bị trở thành người xuất gia. Do đó ta cần mở thêm những cái khóa tu khác ngoài bác quan trai giới như vừa nêu, là để phục vụ cho những người muốn tu. Thì ta có những cái khóa tu chẳng hạn như tại chùa Phổ Quang, khóa tu 1 ngày an lạc từ diễn ra trước đây là 2 tuần chủ nhật một lần, bây giờ là mỗi tuần chủ nhật để cho các Phật tử có thể trở về. Còn chùa Hoằng Pháp thì có khóa tu Phật Thất 2 tháng một lần, mỗi lần là 7 ngày. Và bây giờ cái mô hình này đã được nhân rộng không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, và nhiều nơi còn có những cái khóa tu thiền, khóa tu về mật tông và nhiều cái khóa tu khác. Chúng tôi rằng là những cái khóa tu như thế nó rất là có ý nghĩa, và ta cũng nên bên cạnh việc truyền giới thập thiện nên có khóa tu về thập thiện, là để ta ôn lại. Mặc dầu khi giữ thập thiện là ta giữ suốt đời, cho nên việc mà truyền giới thập thiện trong khóa tu thập thiện đó chỉ là mang tính cách ôn lại cho chúng ta nhớ một cách kỹ hơn, rồi phân tích ứng dụng trong những cái tình huống để cho việc sống của chúng ta đó nó thật sự là đi vào trong quỹ đạo của an vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin đọc một câu hỏi. Bản thân chúng tôi lúc nào cũng rất ham học và ham nghe Phật pháp, nhưng có một điều là hay quên, không biết quá khứ tôi đã tạo nhân nghiệp gì mà hiện tại học lâu nhớ mà lại mau quên. Mong thầy cho một lời khuyên. Thứ hai là trong hành thì giữa ngồi thiền 1 giờ và nghe pháp 1 giờ thì cái nào giống và khác, có lợi ích ra làm sao? Trước nhất là nói về vấn đề nghe pháp và ngồi thiền đó, thì cái giá trị trị liệu về tâm thức là khác nhau. Nghe pháp là để mở mang trí tuệ, xây dựng một nhận thức đứng đắn, một niềm tin có khoa học về nhân quả, về năng lực của bản thân, về đời sống đạo đức ở hiện tại và trong tương lai, để ta sống một cách chuẩn mực. Mỗi khi hành động gì được thực hiện rồi, ta không có những nỗi nối tiếc về sau này, vì nó luôn luôn đi theo quỹ đạo chân chính. Nghe 1 giờ pháp thoại đó, thì bên cạnh những kiến thức như vừa nêu ta có, những mê tín dị đoan nó sẽ dần dà được khắc phục, tâm của mình cũng được nhẹ nhàng thư thái. Nhưng thỉnh thoảng á, nhiều bài pháp nó cao quá, sử dụng ngôn từ chuyên môn á, thỉnh thoảng quý vị có thể là bị căng thần kinh. Có người than thầy Nhật Từ giảng nghe buồn ngủ quá, hoặc là nghe nhức đầu quá, vì dùng từ chuyên môn nhiều quá đó. Nhưng mà chúng tôi dám cao đoan quý vị, nếu quý vị nghe đến buổi thứ 7 nên hết à, nó quen á. Nghe cái gu buồn ngủ riết rồi nó cũng quen. Cái gì cũng vậy, nó là một thói quen này, tiệm tiếng. Do đó là mặc dầu ta có cảm giác là nghe pháp nó có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng nếu ta biết sử dụng 60 phút ngồi tĩnh tọa, hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, và để cho tâm không bị vướng bận về công việc gia đình, làm ăn, các áp lực, sự căng thẳng, thì 1 giờ nghe pháp đó nó cũng có cái giá trị thư lắng, tĩnh tại rất là lớn, mặc dầu nó không được trọn vẹn như là 1 tiếng ngồi thiền. Giá trị thứ 3 của việc nghe pháp đó là ta sẽ có được một cái phán đoán trực quan mạnh hơn, vì nội dung của mỗi bài pháp đó là những dưỡng chất về đạo đức và tâm linh. Ta nghe nhiều đó, mở mang kiến thức rất là rộng. Những bế tắc trước đây ta có trong cuộc đời đó, có thể là mình không tìm ra được một giải pháp thích hợp, rồi làm lần mò, thỉnh thoảng nó cũng ra một cách trùng lập thôi. Nhưng bây giờ khi có được giáo pháp, nghe, hiểu, thì cái ứng xử bằng trực quan của chúng ta sẽ nhạy bén hơn, mà kết quả tốt đó, nó đảm bảo được nhiều hơn là trước khi chúng ta chưa có được cái cơ hội nghe pháp. Còn đối với 1 giờ ngồi thiền đó, thì ta biết rằng là mục đích của nó là làm cho tâm của mình được lắng dịu. Có 4 cái cấp mà thiền quán mà mình có thể sử dụng, mà bản kinh này được lặp đi lặp lại đến cả hàng trăm lần. Chứ tôi xin nói một cách ứng dụng thôi. Ta không cần phải là cái người chứng được cấp thiền thứ nhất, ta vẫn có thể thực tập được cái thiền thứ nhất, mà nội dung định nghĩa của nó là ly sanh hỷ lạc. Như vậy khi mà ngồi thiền 1 tiếng á, ta nêu ra cái tiêu chí là ly, gồm có ba đối tượng. Thứ nhất là ly tính dục. Đối với người xuất gia là ly tính dục một cách trọn vẹn, còn đối với người tại gia thì trong suốt thời gian ngồi thiền hoặc là những cái ngày mà ta tu tập đó, ta chuyển hóa cái thói quen đó thì ta vẫn có được cái an lạc hạnh phúc nội tại sâu lắng. Và do vậy dầu ở một mình hay là độc thân, ta vẫn không bị cô đơn. Hoặc là các hành giả có thể sử dụng cái phương pháp thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc. Và cái trọng tâm của phương pháp này đó, đó là chuyển hóa thói quen sử dụng, dán tâm lên đối tượng và giữ tâm trên đối tượng một cách lâu dài, mà thuật ngữ gọi là tầm và tứ đó. Thì trong cái thiền thứ hai là không còn để cho tầm và tứ khống chế chúng ta nữa, tức là tính điều kiện để dẫn đến sự an tịnh của tâm đó, không còn là cái sự hỗ trợ cần thiết nữa, mà để cho tâm mình nó thư lắng nhẹ nhàng, không có một cái gì can thiệp vào bên trong. Như vậy trong mức độ thiền thứ hai này, ta không còn sử dụng các phương tiện, ví dụ như là hình ảnh Phật, hào quang Phật, danh hiệu Phật, câu thần chú, hay là điếm hơi thở, hay là quán thân bất tịnh, quán pháp vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân. Và mức độ tập trung như thế nó tương đối là cao hơn. Và tương tự nó còn có nhiều phương pháp thiền quán khác mà hành giả sử dụng đúng đều có cái chất liệu là phóng thích những căng thẳng và giải phóng những nỗi khổ niềm đau. Nói chung như vậy, nói tóm lại là sự giống nhau của một giờ ngồi thiền và một giờ gây pháp ở chỗ là ta thư vấn được tâm thức, giải phóng được những căng thẳng, thiền có thể phát sinh được trí tuệ, và nghe pháp nếu nội dung đó là chân chính và có giá trị ứng dụng, ta cũng có thể phát sanh được trí tuệ về Phật học. Hai loại trí tuệ này nó có phần là khác nhau, nhưng ngồi thiền để có được trí tuệ thì nó lâu hơn là nghe pháp để có được trí tuệ. Một người pháp sư có kinh nghiệm đó, chỉ cần tuyên giảng nội dung trong vòng một tiếng là ta học được biết bao nhiêu điều hay, và kiến thức đó sẽ làm chúng ta không rơi vào những cái cạm bẫy xấu trong cuộc đời. Còn ngồi thiền để phát quang được trí tuệ đó, để đòi hỏi đến cả vài chục năm, người khá hơn là vài năm, nhanh hơn nữa là vài tháng. Do đó sự khác nhau chỗ là tính thời gian để đạt được cùng một giá trị, và cái nào nó cũng quý cả. Còn nghe pháp để cho mình có kiến thức và sử dụng nó như là một cái phương tiện để tranh đua với nhau thì chẳng những ta chẳng được sự thư thái gì, ngược lại tăng thêm cái bản ngã. Như vậy sử dụng tính giá trị một cách đúng pháp trong tình huống của nghe pháp và ngồi thiền thì ta mới thật sự là có được lợi lạc. Còn đối với câu hỏi thứ nhất đó, là cái tánh hay quên, học 10 thì nhớ 1, nạp vô đã khó mà quên thì nhanh, thì nó liên hệ đến ba vấn đề. Thứ nhất là những cái giới hạn của não bộ về cái cấu trúc nếp nhăn của nó. Có người khi sinh ra cái cấu trúc này nó nếp nhăn ít hơn, nó không được rõ ràng, mà mỗi nếp nhăn ta tạm hiểu như là một cái kho để chứa dữ liệu kiến thức về một lĩnh vực. Bây giờ cái nếp nhăn đó nó không rõ ràng, là cái chức năng của ký ức mà vốn các hành vi và nghề nghiệp chúng ta đã tạo trong nhiều cái quá khứ đó, mặc dù nó còn nằm nguyên nhưng nó không thể hiện được. Cũng giống như giờ trong phòng này nó có tất cả là 20 cái đèn. Cái đèn này đều cháy sáng là bởi vì con chuột, cái bóng tăng phô không bị hư, đường dây điện rõ. Mà nếu như một trong những yếu tố vừa nêu bị hư đó thì cái đèn không phát quang được. Thì lúc đó là điện vẫn hiện hữu ở trong không gian nhưng không trở thành là điện quang để chúng ta sử dụng phục vụ ánh sáng trong vấn đề học hay là làm việc. Thì các hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng từ kiến thức cho đến các hành vi nó không mất đi. Các nếp nhân về cái cấu trúc sinh học của cơ thể đó, nhiều và tốt sẽ làm cho ký ức nó được thể hiện một cách rất là rõ. Có người đọc qua cái gì là nhớ vanh vách từ đầu chí cuối, từ chi tiết, danh tính, ngày giờ, sự kiện, tình huống, diễn tiến, không quên. Và những người như thế nó cũng khổ lắm. Thì cái chuyện khổ, chuyện đau, chuyện sầu, chuyện muộn gì diễn ra rồi thì nó chắc đóng bằng vô thức, nó cao hơn là núi Tu Di, nó dài hơn là Vạn Lý Trường Thành, nó sâu hơn là đáy biển đại dương. Cho nên nhớ nhiều cũng là một cái có vấn đề đấy. Nhưng mà nhớ ít đó, cũng là một cái vấn đề. Mình muốn nhớ những cái cần nhớ mà mình là không nhớ được. Có một ông già bị bệnh mất ngủ kinh niên, tới bác sĩ cho cái toa thuốc. Và trong toa thuốc này nó có ghi mấy chữ là trước khi đi ngủ, cụ nhớ hãy sử dụng cái phương pháp tự kỷ ám thị rằng là tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ an giấc, sức khỏe tôi tốt và bình thường. Thì khoảng đến 12 giờ khuya, ông ta cứ lây hoay, lục lọi đủ thứ hết trơn. Nhớ là mình có một việc gì cần phải làm cái giờ này là mà không nhớ. Ông ta lục lọi cho đến là 6 giờ sáng thì mất ngủ luôn. Thì đó cũng là một vấn đề. Còn nhà bác học Newton đó, có một cái câu chuyện tiếu tiếu về ông. Ông bị đãng trí, cái chức năng bộ nhớ nó có vấn đề mà. Ông mãi mê vấn đề nghiên cứu lắm ở trong phòng thí nghiệm. Vợ hiểu được cái tính đó cho nên không có trách rằng là người chồng của mình vô tình. Thì mỗi ngày đó, bà có thói quen là dọn lên một cái mâm cơm. Đến giờ mà thấy ông không ra thì không muốn làm phiền, ăn một phần nữa để lại dành cho ông. Khi nào ông ra thì ông cứ ăn. Ngày hôm đó bà đi xa, có một người khách đến. Khách đến thì bà cũng làm y hệt như vậy và cũng nói người khách như thế. Người khách chờ ông bạn của mình hoài không thấy, ông ta ăn hết một phần nữa rồi đi về. Thì khoảng 1 giờ trưa đó, Newton đi ra, nhìn thấy mâm cơm còn là một phần nữa, biết rằng là bây giờ có lẽ là mình mới vừa ăn xong phần phần này dành cho vợ mình, cho nên vào đi ăn, vào đi làm tiếp. Ông nói sao bữa nay mình mau đói bụng quá. Nó có nhiều vấn đề của cái việc mà trí nhớ kém đó. Thì theo Phật giáo đó, trí nhớ kém nó có một số nguyên nhân. Nguyên nhân về sinh học như ta vừa phân tích. Nguyên nhân thứ hai đó là ta để cho những cái áp lực về một cái gì đó nó diễn ra quá nhiều, và áp lực đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh và vết hằn xung động diễn ra ở trên bộ não. Và do vậy các cái năng lực ký ức của những nếp nhăn ở trên bộ não nó mặc dù có nhưng không phát huy được. Do đó muốn phục hồi được cái năng lực ký nhớ trong tình huống này là ta phải giảm áp lực và giảm số lượng công việc. Người làm 10 việc cùng một lúc thì trước sau gì cũng rơi vào tình trạng đãng trí và hay quên. Còn ta giảm đi công việc thì việc đâu ta nhớ đó rõ ràng hơn. Cái thứ ba là một cái vết hằn tâm lý nào đó gây một cái chấn động tâm thức, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh quá mạnh thì cũng có thể dẫn đến tình trạng là ta bị giảm ký ức. Cho nên việc thực tập ngồi thiền một tiếng đồng hồ hay là ngồi niệm Phật một tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ một sự kỳ vọng nào, dù là cái tốt, thì tâm thức của chúng ta lúc đó là nó trở thành một trạng thái chân không, ý thức được thư giãn trọn vẹn. Thì lúc đó đó cái năng lực ký ức sẽ được phục hồi. Cho nên ai bị trí nhớ giảm đó, nếu không phải là bẩm sinh do cấu trúc của bộ não như vừa nêu trong tình huống một, thì việc thực tập ngồi thiền mỗi ngày 1 giờ có người hướng dẫn, ký ức sẽ được tái hồi phục rất nhanh. Điều thứ tư, có những cái hỗ trợ để tăng cường ký ức về vấn đề thực phẩm đó, người ta thường nói là ăn bí sợi thì bộ nhớ nó sẽ được gia tăng, hay là uống dầu cá nó cũng hỗ trợ cho ký ức. Ở đây có bác sĩ Hằng, không biết nói có đúng không. Thì có một số các cái dược chất được làm thành thuốc mà có thể hỗ trợ cái bộ nhớ về phương diện ký ức, thì ta cũng có thể tăng cường bằng cái đó. Thứ hai là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc cũng phải hết sức là thích hợp, thì ký ức và bộ nhớ chúng ta mới được đảm bảo. Chứ đừng nghĩ đơn giản rằng là bây giờ cứ niệm Phật, cầu nguyện Phật ơi cho con có trí nhớ, đọc câu thần chú hồi hướng cho tôi có ký ức là siêu phàm, thì không bao giờ có nổi đâu. Không có chuyện mầu nhiệm ở trong nguyện nguyện cầu như thế. Tất cả đều là nhân quả cả. Một tình huống hy hữu có thể có, đó là ta kêu bẩn về kiến thức quá, ta hẹp hòi về những việc tốt quá, Chỉ cần nói ra một lời có thể giúp cho biết bao nhiêu người mà ta lại ngậm miệng làm thinh, cho nên ta bị rơi vào một cái quả chịu đựng là có kiến thức học đâu biết đó, nhưng mà rồi á nó lại hay quên, cho nên không sử dụng được để trả một cái quả báo mà ta đã làm đối với con người ở trong một giai đoạn quá khứ nào đó. Tình huống này là tình huống hiếm có nhưng vẫn hiện hữu ở trong cuộc đời. Còn hai câu hỏi còn lại thì chắc trả lời vắn tắt. Có một số tượng Phật, chẳng hạn như Phật Thích Ca, tay phải đưa lên về hướng phía trước, tay trái đặt lên gối, ý nghĩa hình tượng này là gì? Ý nghĩa hình tượng các Đức Phật á, thì mỗi trường phái về nghệ thuật á, có một cái cách hiểu khác nhau. Có nơi thì giải thích cái bàn tay giơ lên như thế này á, là tượng trưng cho sự tiếp độ. Còn theo trường phái thiền đó, thì ta làm cái hình ảnh á, bàn tay đang cầm hoa sen, để tượng trưng cho sự ấn chứng, tâm truyền tâm. Từ cái điển tích là chỉ có Ngài Ca Diếp hiểu được tôn ý của Đức Phật mỉm cười, còn tất cả hội chúng đồng có mặt lúc đó ngơ ngác chẳng hiểu Đức Phật muốn nói cái gì, vì ngày hôm đó Đức Phật lặng thinh chẳng nói một lời nào. Còn theo mật tông á, thì mỗi một cái ấn tích của bàn tay vận chuyển theo cái hướng đông tây nam bắc thượng hạ đều có ý nghĩa của đó. Và bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng lý giải không có trường phái nào giống trường phái nào. Từ một động tác ấn tích mà một hành giả có thể hành trì. Cho nên ta đừng quá bận tâm về những cái đó, cái biểu tượng mà mình có thể đặt ra biểu tượng của mình cũng được. Ví dụ trong nền văn hóa Việt Nam, bàn tay thế này được hiểu là cái niềm vui hân hoan, không có một cái tâm hận dữ gì hết, mình đưa lên giống như mình là hòa với người khác, không có gì giấu giếm hết á. Người ta hiểu trong cái tình huống này bàn tay Đức Phật giơ lên là không có cái bí mật ở trong Phật pháp. Tất cả những gì Đức Phật cần nói, Ngài nói hết. Mà Ngài nói những cái rất là thiết thực, như là những chiếc lá trên lòng bàn tay so với lá trong rừng. Mỗi một cái biểu tượng ta có thể lý giải, miễn là nó có giá trị trong vấn đề tu tập và hành trì. Rồi ta quán tưởng ở trên cái giá trị đó thì ta vẫn có được những cái nội dung tích cực giống như nhau. Câu hỏi cuối cùng: nếu như phóng sanh mà mua chim thì tạo nghiệp cho người bán phải không? Một thầy khác thì lại giải thích rằng cứ phóng sanh đi để giải thoát cho các loài động vật một kiếp. Như vậy xin thầy cho biết cái nào nên theo và cái nào là không nên. Truy nguyên ra nguồn gốc của một sự kiện đó là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm. Ví dụ chúng ta nói là con gà có trước hay là cái trứng có trước? Có cái trứng mới sanh ra con gà con, có con gà mẹ mới đẻ ra cái trứng. Như vậy tính trước sau trong vấn đề trứng và con gà lệ thuộc vào cái hệ quy chiếu về thời gian. Ví dụ ta mua con gà mẹ về và một tháng sau nó hai mấy ngày ấp sanh ra con gà con, thì như vậy trong tình huống này tôi nói là con gà mẹ có trước cái trứng có sau. Rồi con gà con đó vài ngày sau ta có thể nói là nó có từ cái trứng gà, hay là ngay cái phút nó có mặt ta có thể nói như vậy. Tính thời gian có thể cho phép ta xác định được hệ quy chiếu về trước và sau. Còn đối với cái tình trạng là do có người bán các loài động vật mới có người mua để phóng sanh, do có người bắt cho nên mới có người mua để bán, do có người bán cho nên mới có người mua, ta cứ lý luận như thế thì nó sẽ không bao giờ đi đến đâu giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề còn lại là hệ quy chiếu ngay trong tình huống mà động tác mua và phóng sanh được diễn ra. Ví dụ quý vị tình cờ đến chùa Vĩnh Nghiêm lại Phật, ra thấy một Phật tử nào đó hay là một cái người nào đó đang bán một lồng chim và yêu cầu: cô ơi, anh ơi, mua chim phóng sanh đi, phước báo nhiều lắm. Nếu ta có lòng từ bi và có tiền, ta mua liền thả tại chỗ, vì ta rất quý trọng sự sống và mong cho các loài được thả này kiếp sau không còn là các loài chim lồng cá chậu nữa, để sống được trong thế giới tự do. Thì cái động cát đó và cái động cơ đó tạo ra một cái phước quả rất lớn. Còn người nào lợi dụng cái lòng thương của người phóng sanh để dân bắt hoặc là để đặt hàng cho người ta dân bắt thì người đó bị nghiệp đó. Như vậy trong một hành động, người có động cơ tốt thì trở thành là quả phúc, người có động cơ tiêu cực thì trở thành là cái quả tội. Cho nên ta đừng nên bận tâm về vấn đề tính có trước sau, mà ngay trong tình huống giúp đỡ như thế là cần thiết hay không thì ta nên làm. Như vậy là phóng sanh không chỉ đơn thuần là giải phóng một loài động vật nào đó trong một kiếp, mà có thể giải phóng thêm nhiều kiếp sau nếu ta có được cái năng lực quán tưởng trong lúc ta thực hiện cái hành vi phóng sanh này. Và nên nhớ là đừng có chờ tụng kinh xong rồi mới phóng sanh. Tụng kinh xong rồi rất nhiều con ngắt ngưỡng mà chết, vì nó đè đầu kể cổ trong cái lòng quá nhỏ quá chặt. Cho nên thấy ở đâu mua liền phóng sanh ở đó. Và khi phóng sanh là đừng đặt hàng. Đặt hàng nghĩa là xúi dục người ta làm cái công việc là giăng bẫy để bắt, bắt xong rồi bán cho mình, thì vậy cái phước nó chẳng có nhiều. Thì bây giờ thì người ta có thói quen là phóng sanh cá, vì cái con cá sống dài, nhất là cá lóc á, mấy con cá đó đó có thể để không có nước 3 tiếng đồng hồ cũng không chết. Bây giờ làm cho người ta phải nuôi cái đó thật là nhiều để bán cho những người phóng sanh. Cái người nuôi bán cho phóng sanh thì người đó thì có vấn đề, còn người mua thì vẫn tốt. Cho nên trong một vấn đề tốt và xấu lẫn lộn, người khôn ngoan thì chọn cái tốt, còn người thiếu khôn ngoan thì chọn cái xấu. Khôn nhờ dạy chịu là lẽ hiển nhiên. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.